Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Trọng Khương và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự tối nay. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
Năm 2024 tập trung ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế.
Gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng trong giải ngân vốn đầu tư công.
Năm 2024 doanh nghiệp tiếp đà vượt khó.
Giao lưu văn hóa giáo dục Việt Nam Hàn Quốc.
Phần tin thế giới có những thông tin kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng mùng 7 tháng 1 tại Campuchia.
Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách liên bang 1.600 tỷ đô la Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, năm 2024, chính phủ xác định chủ đề điều hành năm 2024 là kỷ cương, trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Trong đó, tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quyết liệt sắp xếp đơn vị hành chính, khẩn trương hoàn thành vị trí việc làm, triển khai đồng bộ, hiệu quả, cải cách tiền lương. Tại hội nghị, chính phủ với các địa phương vừa được tổ chức, báo cáo kết quả năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 cho biết, năm 2024 dự báo tình hình có thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Trong năm 2024, chính phủ xác định nhiệm vụ đầu tiên là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 6 đến 6,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát từ 4 đến 4,5%, bảo đảm các cân đối lớn, giữ ổn định giá trị đồng Việt Nam, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch, kiểm soát chặt chẽ bộ chi ngân sách nhà nước, các chỉ tiêu an toàn nợ công trong giới hạn cho phép, cắt giảm chi thường xuyên 5%. Chính phủ xác định tập trung vào 3 động lực tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng cũ và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.
Năm 2023, trong công tác điều hành chi ngân sách, thành phố Hà Nội đã đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển và kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm như đường Vành Đai 4, các dự án giao thông, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực, y tế, di tích và giáo dục. Đẩy mạnh các giải pháp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Số liệu từ Sở Tài chính Hà Nội cho thấy, năm 2023, chi ngân sách địa phương là hơn 87.400 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán đầu năm, tăng 0,7% so với năm 2022. Năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết nghị và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định giao dự toán ngân sách địa phương là hơn 146.400 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 81.000 tỷ đồng và chi thường xuyên hơn 57.200 tỷ đồng.
Thưa quý vị, tính đến hết tháng 12, kết quả giải ngân đầu tư công trên địa bàn thành phố đạt 84% kế hoạch Hội đồng Nhân dân thành phố giao và đạt 102,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Kết quả này có nhiều chuyển biến tích cực hơn năm 2022 và cao hơn mức trung bình của cả nước, ghi nhận của phóng viên Vũ Hà.
Xác định nút thắt trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 chính là giải quyết các khó khăn vướng mắc của các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, thống kê toàn bộ các dự án trên có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét cho ý kiến về chủ trương, phương án xử lý dứt điểm. Hầm chui giải phóng Kim Đồng là công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025 nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giữa vành đai 2,5 với đường giải phóng, từng bước hoàn chỉnh tuyến vành đai 2,5 theo quy hoạch được duyệt. Khó khăn nhất của dự án này là mặt bằng. Việc thi công nằm trong khu vực có nhiều công trình ngầm nổi, nhiều đường dây điện cáp quang là trục chính và địa chất phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan, 20 tổ chức có công trình ngầm nổi sau khi có phương án phê duyệt đã tiến hành di chuyển. 5 tổ chức khác và 4 hộ dân có công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng cũng đã bàn giao mặt bằng. Trở ngại lớn nhất của các dự án là việc xin giấy phép thi công đoạn liên quan đến đường sắt, nhưng đến nay thì thủ tục này cũng đã hoàn thành. Ông Hồ Đức Phúc, giám đốc điều hành gói thầu số 17, tập đoàn Glencore 4, nói về những khó khăn này.
Hệ thống công trình ngầm nổi rất lớn, dẫn đến cái việc là thi công xén hè, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với các cái đơn vị chủ quản. Thì chúng tôi hiện tới thêm một vài, chúng tôi khẳng định rằng là những cái gì khó khăn nhất của cái phần hạ tầng thì chúng tôi cũng đã giải quyết được rồi. Thì giờ chúng tôi chỉ tăng nhân lực, tăng máy móc thiết bị để triển khai là đồng bộ tất cả.
Dự án hầm chui Kim Đồng Giải Phóng có tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 900 mét, quy mô 4 làn xe, mức đầu tư 778 tỷ đồng. Dự án đã giải ngân 100% vốn năm 2023 với 116 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào quý 2 năm sau. Sau hơn một năm thi công, dự án hầm chui Kim Đồng Giải Phóng đang dần hình thành. Dự án đã hoàn thành 9 đốt hầm hở, 1 đốt hầm kín. Hiện tại thì các công nhân đang làm việc ngày đêm tiến hành thi công hạng mục tường chắn của dự án. Các nhà thầu triển khai xén vỉa hè trên đường Kim Đồng để kịp thời tổ chức giao thông, hoàn thành phân luồng ngay trước Tết Nguyên đán. Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng là một trong những giải pháp quan trọng để các dự án đẩy nhanh tiến độ. Dự án đường E khu công nghệ cao Hòa Lạc đi Đại lộ Thăng Long khởi công từ tháng 11 năm 2022, có chiều dài hơn 5,5 km, liên quan đến hơn 650 phương án giải phóng mặt bằng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 80%. Với sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy chính quyền địa phương, ông Phí Văn Thắng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, cùng với hơn 200 hộ gia đình khác ở xã Đồng Trúc rất phấn khởi, đồng thuận thực hiện chủ trương mở rộng dự án quan trọng này. Điều này cũng là một yếu tố thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng cho huyện. Ông Phí Văn Thắng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất và ông Nguyễn Đình Nghi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất đề cập vấn đề này.
Chính quyền bây giờ là đang làm cái đổi mới coi như thế là để làm đường để thông thoáng, đường thông thoáng rất là tốt. Chúng tôi là người dân rất ủng hộ.
Người dân là rất là đồng thuận ủng hộ nên là cái quá trình giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Đồng Trúc gặp rất là nhiều cái thuận lợi. Người dân rất là đồng tình. Đấy, không những là có những trường hợp hộ dân là chưa được nhận kinh phí giải phóng mặt bằng nhưng cũng đã coi như là cho mượn mặt bằng để thi công để đẩy nhanh tiến độ.
Theo ghi nhận, dự án xây dựng trường mầm non Tràng Sơn cũng lập kỷ lục trong giải phóng mặt bằng chỉ trong vòng 2 tháng. Gần 2 hectare đất nông nghiệp liên quan đến 119 hộ dân đã thực hiện xong phương án. Người dân đồng thuận cao. Sau một năm thi công, ngôi trường mới khang trang đã dần hình thành, chỉ một tháng nữa là bàn giao. Tính đến hết 31 tháng 12, kết quả giải ngân đầu tư công năm 2023 của thành phố đạt hơn 48.000 tỷ đồng trên tổng số hơn 57.300 tỷ đồng kế hoạch thành phố bàn giao, bằng 84%. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm là hơn 46.950 tỷ đồng thì đạt 102,6%. Một số địa phương đơn vị có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao như quận Hoàng Mai hơn 568 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch vốn giao. Quận Thanh Xuân hơn 353 tỷ đồng, đạt 95,05% kế hoạch. Huyện Thạch Thất hơn 1.100 tỷ đồng, đạt 96%. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố đều giải ngân đạt tỷ lệ trên 95%. Đây cũng là nhận định của ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Ngay từ đầu năm 2023, thì thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện và ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện công tác giải ngân của thành phố. Trong bất kỳ kỳ họp nào của thành phố cũng đều đưa các nội dung về rà soát, đôn đốc, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn để hỗ trợ cho công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư công. Và Ủy ban nhân dân thành phố thì cũng đã thường xuyên tổ chức các cái hội nghị giao ban xây dựng cơ bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thì cũng đã trực tiếp chủ trì 3 cái cuộc giao ban xây dựng cơ bản toàn thành phố hàng quý. Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố và sự nỗ lực cố gắng của các chủ tư thì thành phố cũng đã được đạt được cái kết quả rất khả quan.
Với quyết tâm cao, khí thế mới, trên cơ sở phát huy kết quả đã đạt được, thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tới 31 tháng 1 giải ngân đạt trên 95% kế hoạch. Kết quả cuối cùng là nhiều công trình trọng điểm, công trình dân sinh được khởi công, khánh thành, góp phần làm thay đổi diện mạo thủ đô, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo Cục Trồng trọt, tình hình sản xuất nông sản năm 2023 được đánh giá là thắng lợi cả về năng suất, sản lượng và giá trị. Sản lượng lúa đạt 43,5 triệu tấn, tăng 0,8 triệu tấn. Toàn miền Bắc trồng được khoảng 470.000 ha rau màu các loại, chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển ổn định. Trong đó, tổng đàn lợn đạt hơn 30 triệu con, tăng khoảng 4,2%. Với tổng đàn và sản lượng như trên, nếu các địa phương kiểm soát được dịch bệnh, thì không lo thiếu về nguồn cung thực phẩm, gà, lợn cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, sản lượng các mặt hàng nông nghiệp tăng, song thị trường tiêu thụ trong nước đến thời điểm này vẫn gặp khó khăn, nhất là mặt hàng thịt lợn. Giá lợn hơi giảm từ 1.000 đến 4.000 đồng 1 kg tùy từng khu vực. Trong khi đó, nguyên liệu đầu vào, nhất là thức ăn chăn nuôi vẫn tăng. Còn về mặt hàng rau xanh, giá vào thời điểm đầu tháng 12 năm 2023 tăng mạnh do ảnh hưởng của rét đậm. Nhưng đến cuối tháng 12, giá lại giảm sâu. Giá các loại rau củ quả giảm từ 2 đến 7% so với tháng 11.
Theo Tổng cục Thống kê, tình hình thế giới năm 2023 có nhiều biến động nhanh, phức tạp cả về kinh tế, chính trị, xã hội. Thực tế đó ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quý 4 năm 2023 có 42.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,3 lần so với mức bình quân theo quý giai đoạn 2017-2022. Các chuyên gia gợi ý cần khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tiếp tục triển khai các giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi nhằm tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế giá trị gia tăng. Dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi bổ sung quy định cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên sau 12 tháng hoặc 4 quý được hoàn thuế giá trị gia tăng. Dự thảo luật cũng bỏ quy định không hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký. Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết điều kiện hoàn thuế để luật hóa quy định này đang thực hiện ổn định tại văn bản dưới luật.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán được dự báo tăng mạnh vào thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều giải pháp nhằm tránh nghẽn mạng khi giao dịch bằng các hình thức trực tuyến, cũng như chuẩn bị đủ tiền mặt cho máy ATM và các điểm giao dịch ngân hàng để phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp, người dân. Để hoạt động thanh toán trực tuyến trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức cung ứng hạ tầng truyền mạch kiểm tra, bảo trì hệ thống hạ tầng, kỹ thuật gồm máy móc, thiết bị, đường truyền và theo dõi, giám sát chặt chẽ để bảo đảm hoạt động truyền mạch thẻ an toàn, thông suốt và ổn định. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, thông báo về các chiến dịch tấn công mạng, các loại mã độc mới, cảnh báo lỗ hổng bảo mật, bắt các dịch vụ không cần thiết ngoài giờ giao dịch và trong kỳ nghỉ lễ.
Theo báo cáo về chỉ số thị trường xe ô tô điện trong nước của Viện Dầu khí Việt Nam với thị trường 100 triệu dân, hiện tại tỷ lệ sở hữu ô tô của Việt Nam mới chỉ ở mức 23 ô tô trên 1.000 người. Con số này chỉ bằng 1 phần 10 của Thái Lan và 1 phần 20 của Malaysia. Dự báo đến năm 2025, nhu cầu ô tô của cả nước sẽ khoảng 800.000 đến 900.000 xe. Và đến năm 2030, khoảng 1,5 đến 1,8 triệu xe, nên Việt Nam có tiềm năng phát triển thị trường xe điện trong tương lai. Để thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh, tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 876 đề ra lộ trình chuyển đổi sang xe ô tô, xe máy điện với các mốc quan trọng. Đó là mục tiêu năm 2025, 100% xe buýt thay thế sử dụng điện. Năm 2030, 100% taxi thay thế sử dụng điện. 2050, 100% phương tiện giao thông cơ giới sử dụng điện, năng lượng xanh. Vì vậy, Hiệp hội Nhà sản xuất ô tô Việt Nam dự báo đến năm 2028, Việt Nam sẽ đạt mốc 1 triệu xe điện và khoảng 3,5 triệu xe điện vào năm 2040. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt khai thác thị trường này bởi doanh nghiệp nước ngoài chưa đầu tư.
Năm 2024, áp lực lạm phát được dự báo không quá lớn, song vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng mạnh. Các nhân tố ảnh hưởng tới lạm phát gồm cả khách quan do tác động từ nền kinh tế thế giới và cả các nhân tố từ nội tại nền kinh tế. Trước hết, lạm phát toàn cầu đã có xu hướng giảm thấp nhưng vẫn còn ở mức tương đối cao, có thể làm nền kinh tế Việt Nam nhập khẩu lạm phát. Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của IMF, lạm phát cơ bản đang trên đà giảm từ mức 9,2% năm 2022 xuống còn 5,9% vào năm 2023 và có thể sẽ tiếp tục giảm xuống khoảng 4,8% năm 2024. lạm phát lõi không bao giờ gồm giá thực phẩm và năng lượng cũng dự kiến giảm xuống 4,5%. Điều này có thể sẽ gây khó khăn cho hoạt động huy động vốn và làm cho tốc độ phục hồi kinh tế chậm lại. Hiện chính phủ đang xem xét cải cách tiền lương theo vùng quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Đây sẽ là nhân tố gây sức ép tăng cung tiền và tăng áp lực lạm phát trong 6 tháng cuối năm 2024.
Năm 2024, dù dự báo còn nhiều khó khăn, nhưng lạm phát năm nay sẽ tương đối dễ thở, có thể kiểm soát lạm phát dưới mục tiêu. CPI bình quân 2024 được dự báo sẽ dao động ở mức 3% đến 3,6%. Đây là nhận định của các chuyên gia từ thực tiễn công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ ngay từ những tháng đầu năm 2024, ghi nhận của phóng viên Anh Tuấn.
Theo các con số thống kê, dự báo năm 2024, lạm phát sẽ có xu hướng giảm, lý do là nền kinh tế Việt Nam chưa phục hồi hoàn toàn, đồng thời kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, thậm chí có thể rơi vào suy thoái. Do vậy, lạm phát trung bình cả năm 2024 được dự báo sẽ ở mức khoảng từ 3,2 đến 3,5%, là con số thấp hơn mục tiêu mà Quốc hội đề ra là từ 4 tới 4,5%. Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, đánh giá.
Lạm phát theo tôi nghĩ thì năm nay nó sẽ xoay quanh mức khoảng 3% tính trung bình. Thế trong trường hợp kinh tế thế giới cũng như Việt Nam tăng trưởng tốt, thì nó có thể lên 3,5%, nhưng mà trong trường hợp mà kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, giá nguyên vật liệu giảm mạnh thì có thể trung bình chỉ cỡ khoảng là 2,5 đến 3%. Nói chung là áp lực lạm phát là không lớn, bởi vì chúng ta phải tin tưởng là bối cảnh hiện tại là nó không quá thuận lợi cho lạm phát. Thế và cái chính sách kiểm soát lạm phát của Ngân hàng Nhà nước trong vòng cỡ khoảng 10 năm qua là rất thành công.
Về chỉ số giá tiêu dùng CPI, các thống kê chỉ ra rằng bình quân trong năm 2024 sẽ dao động ở mức 3,5% đến 3,9%. CPI vẫn nằm trong tầm kiểm soát, song vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng mạnh như việc điều chỉnh giá dịch vụ như y tế và giáo dục, giá điện hay về việc cải cách tiền lương và tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 7 năm 2024. Đây là nguyên nhân chính gây áp lực giá trong thời gian tới. Ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính, khẳng định diễn biến thị trường giá cả luôn là vấn đề nóng và chỉ tiêu về kiểm soát lạm phát luôn là chỉ tiêu quan trọng trong điều hành chính sách vĩ mô. Không phải ngẫu nhiên mà trong giai đoạn vừa qua, khi lạm phát các nước, nhất là Mỹ hay châu Âu tăng cao, chính sách các quốc gia đều ưu tiên kiểm soát lạm phát. Do đó, vai trò của công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, cơ sở dữ liệu về giá là vô cùng quan trọng và được dành riêng một chương tại Luật Giá 2023 ngày 19 tháng 6 năm 2023. Nhắc lại dự báo lạm phát năm 2023 từng đưa ra vào hồi đầu năm khoảng 3,5-4%. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Minh, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, kể rằng một chuyên gia từ Tổng cục Thống kê không tin dự báo này, vì con số này không khả thi giai đoạn đó khi lạm phát nhiều nền kinh tế lớn tăng phi mã tại các nước khu vực đồng euro. Thế nhưng cuối cùng mục tiêu lạm phát năm nay đạt thấp hơn nhiều mục tiêu Quốc hội đề ra. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh và tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cũng đưa ra phân tích.
Năm 2023 mặc dù là cái chỉ số giá bình quân chỉ tăng 3,25%, nhưng nếu chúng ta loại bỏ yếu tố nhiên liệu và thực phẩm thì cái lạm phát lõi hay lạm phát cơ bản chúng ta vẫn trên 4%. Và như vậy thì là cái yếu tố lạm phát do tiền tệ cần rất là quan tâm trong năm 2024, khi mà có hai cái yếu tố có thể đẩy cái cung tiền trong năm 2024 tăng cao, đó là vấn đề về giải ngân đầu tư công, và vấn đề thứ hai đó là cái việc chúng ta tăng tín dụng với cái giao chỉ tiêu đầu năm lên tới 15% cho năm 2024.
Trong nước thì cũng có một số nhân tố gây gia tăng áp lực lạm phát, đó là vấn đề về điều chỉnh một số những dịch vụ công, rồi điều chỉnh một số những cái chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, ví dụ như tiền lương tối thiểu, rồi một số những khoản thuế có thể là sẽ giảm bớt cái mức độ gọi là ưu đãi, rồi một số những khoản phí khác. Bên cạnh đấy nữa đó thì giá cả sức động có thể tiếp tục tăng lên, rồi một số những nhân tố đầu vào, ví dụ như là giá xăng dầu thế giới có thể tăng, tất cả nó có thể tạo ra áp lực về cái lạm phát.
Để kiểm soát lạm phát năm 2024 đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra, chính phủ, các bộ ngành và địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới, đặc biệt lạm phát các nền kinh tế lớn, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc Sở Giáo dục tỉnh Trung Trân Búc của Hàn Quốc. Hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Trung Trân Búc năm học 2023-2024 được khởi động lại sau 3 năm chương trình bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chương trình còn có sự tham gia của cán bộ, giáo viên và học sinh của 3 trường gồm Trung học Phổ thông Việt Đức, Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm và Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng. Từ hôm nay, trong một tuần ở tại Hà Nội, gần 30 học sinh Hàn Quốc được tham gia học tập, trải nghiệm các hoạt động giáo dục và sinh hoạt tại gia đình và trường học của học sinh thủ đô. Đây là lần thứ 2 trong 2 năm gần đây, học sinh của hai địa phương có cơ hội tham gia chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục, đồng thời cũng góp phần tăng cường tình hữu nghị gắn bó giữa người dân Việt Nam và Hàn Quốc.
Sáng nay, trường Trung học cơ sở Trương Dương, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội thi trò chơi dân gian cho học sinh các khối lớp. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho học sinh biết tham gia các trò chơi, rèn luyện kỹ năng sống, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tại hội thi, hơn 1.000 học sinh trường Trung học cơ sở Trương Dương đã hào hứng tranh tài ở 3 trò chơi: ô ăn quan, chuyền và cờ caro. Được biết, từ đầu năm học tới nay, được các thầy cô giáo hướng dẫn, học sinh nhà trường đã biết thêm nhiều trò chơi dân gian và thường chơi trong các giờ ra chơi, nghỉ chuyển tiết. Đến nay, nhiều trò chơi dân gian đã trở thành quen thuộc và việc chơi trò chơi trên điện thoại đã giảm nhiều. Trước đó, thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức trò chơi dân gian trong các cơ sở giáo dục đến năm 2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã ban hành kế hoạch với yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục thuộc quận Hoàn Kiếm đều phải đưa trò chơi dân gian vào đơn vị của mình.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội lập kế hoạch trong năm 2024 sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành gần 3.500 đơn vị về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ở cấp thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành 200 đơn vị sử dụng lao động, thanh tra chuyên ngành 250 đơn vị sử dụng lao động, kiểm tra 100 đơn vị sử dụng lao động và kiểm tra hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn tại 20 đơn vị sử dụng lao động. Ngành cũng sẽ tiến hành kiểm tra tại 30 cơ sở khám chữa bệnh, 15 tổ chức dịch vụ thu, dịch vụ chi trả và kiểm tra nội bộ 15 bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã. Tại các quận, huyện, thị xã, Bảo hiểm xã hội thành phố giao cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành 500 đơn vị, kiểm tra 1.980 đơn vị sử dụng lao động.
Hà Nội vừa phát động tháng cao điểm vận động người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Nếu đăng ký tài khoản trong thời gian này, người dân thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi xã hội sẽ được miễn phí toàn bộ các chi phí liên quan đến mở thẻ, duy trì thẻ và phí rút tiền tại các điểm rút tiền của ngân hàng. Các trường hợp bất khả kháng không đăng ký được tài khoản thì dịch vụ bưu chính công ích sẽ thực hiện chi trả tận tay cho người dân tại nơi cư trú.
Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về tình hình lương thưởng Tết năm 2024, mức lương bình quân của người lao động trong năm 2023 bằng năm 2022. Tuy nhiên, mức thưởng Tết trung bình của người lao động ở các loại hình doanh nghiệp đều giảm so với năm 2023. Thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 giảm từ 1,41% đến 2,44% so với Tết Quý Mão 2023. Trong đó, mức giảm sâu thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ. Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm phải cắt giảm giờ làm, giảm nhân công. Để chăm lo cho người lao động, đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, Công đoàn Hà Nội đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tới các cấp công đoàn với nhiều hoạt động như tổ chức chương trình Tết sum vầy, xuân gắn kết và chợ Tết công đoàn, tặng phiếu mua hàng cho người lao động, hành trình Tết công đoàn hỗ trợ đưa đón công nhân lao động về quê đón Tết và quay trở lại làm việc, hỗ trợ sửa mái ấm công đoàn, thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, Vương quốc Campuchia vừa tổ chức meeting quy mô lớn tại thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương khác kỷ niệm trọng thể sự kiện 45 năm chiến thắng mùng 7 tháng 1, 1979-2024, ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, sự kiện lịch sử trọng đại mở ra kỷ nguyên của sự hồi sinh và kiến tạo nền hòa bình trọn vẹn trên đất nước của kỳ quan Angkor Wat. Chia sẻ về sự kiện lịch sử trọng đại cách đây gần nửa thế kỷ, tiến sĩ Trang Yok, giám đốc Trung tâm Tư liệu Campuchia, cho rằng sự kiện mùng 7 tháng 1 là ngày khởi đầu trang sử mới của đất nước Campuchia thời hiện đại do chính nhân dân Campuchia viết nên. Trong quyển sử mới đó, phần mở đầu trải dài trong khoảng 20 năm, từ năm 1979 đến năm 1999, kết thúc ở thời điểm đất nước Campuchia có được nền hòa bình trọn vẹn vào ngày 29 tháng 12 năm 1998, thành quả từ chính sách hợp tác cùng thắng của cựu Thủ tướng Samdech Hun Sen.
Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận về tổng ngân sách cho tài khoá 2024 trị giá 1.600 tỷ đô la Mỹ. Đây là một bước hướng tới việc ngăn chặn nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ vào cuối tháng 1 này. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và các lãnh đạo Đảng Dân Chủ đã thông báo thỏa thuận về mức trần chi tiêu liên bang gần 1.600 tỷ đô la Mỹ sau nhiều tuần thương lượng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh thỏa thuận trên, cho đây là một bước tiến gần hơn đến việc ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ và bảo vệ các ưu tiên quốc gia quan trọng. Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian để các đảng trong Quốc hội Mỹ nhất trí về những khoản chi cụ thể và thông qua trước hạn chót vào ngày 19 tháng 1 khi các cơ quan chính phủ hết ngân sách hoạt động.
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tiếp tục tiến hành tập trận bắn đạn thật ở phía bắc đảo biên giới Jongbyon của Hàn Quốc từ khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 1. Theo nguồn tin quân sự của Hàn Quốc, không có đạn pháo rơi xuống vùng biển phía nam của đường giới hạn phía bắc, đường ranh giới thực tế trên biển Hoàng Hải giữa hai miền Triều Tiên và không có thương vong cho phía Hàn Quốc. Huyện Ongjin, quản lý các hòn đảo ở Tây Bắc Hàn Quốc, đã ban hành một cảnh báo tới các đảo biên giới sau khi phát hiện những tiếng đạn pháo từ phía Triều Tiên.
Khi cuộc chiến với Hamas vừa bước sang tháng thứ tư, quân đội Israel ra tín hiệu rằng họ đã kết thúc trận chiến quy mô lớn ở phía bắc Gaza, cũng như hoàn tất tháo dỡ cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas tại đó. Thông báo này được đưa ra trước thềm chuyến thăm Israel của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Những ngày qua, các quan chức chính quyền Mỹ đã kêu gọi Israel giảm bớt tần suất tấn công trên không và trên bộ ở Gaza để chuyển sang tấn công có chủ đích hơn nhằm vào các nhân vật lãnh đạo phong trào Hamas.
Tổng giám đốc công ty nhà máy điện hạt nhân Belarus Sergei Popovich khẳng định hợp tác với phía Nga trong lĩnh vực này vẫn là ưu tiên hàng đầu dù các nhà khoa học hạt nhân Belarus đang rất quan tâm đến kinh nghiệm của các đồng nghiệp Trung Quốc. Phát biểu trên kênh truyền hình Belarus 1, ông Popovich nhấn mạnh Belarus rất quan tâm đến các đối tác Trung Quốc, nước có nhiều kinh nghiệm trong việc sửa chữa các tổ máy về tốc độ và quy trình thực hiện. Belarus sẽ nghiên cứu tất cả kinh nghiệm của thế giới, tuy nhiên hợp tác với Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Bản tin thể thao.
Ở trận cầu tâm điểm khuôn khổ vòng 3 Cúp FA, Arsenal có lợi thế lớn khi thi đấu trên sân nhà đón tiếp Liverpool. Bước vào trận đấu, cả hai đội đều đối mặt với những thiếu vắng quan trọng khi Gabriel Jesus của Arsenal vắng mặt do chấn thương, còn Mohamed Salah của Liverpool đang trở về cùng đội tuyển Ai Cập tham dự AFCON. Dù vậy, Arsenal vẫn nhập cuộc với sự nhanh nhạy và áp đặt tấn công từ những phút đầu tiên, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng khi không thể vượt qua thủ thành Alisson của đội bạn. Còn với Liverpool, dù thiếu vắng chân sút Salah nhưng Liverpool vẫn giữ vững sự bình tĩnh và tập trung. Vào phút thứ 80, sau tình huống lỏng lẻo ở hàng phòng ngự của Arsenal, trung vệ Jakub Kivior đã không may phản lưới nhà, mở tỷ số cho Liverpool, khiến toàn bộ cổ động viên sân Emirates câm lặng. Nỗ lực tìm bàn gỡ, Arsenal nhanh chóng dâng cao đội hình. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lại tiếp tục mắc lỗi, tạo cơ hội cho Luis Diaz của Liverpool ghi bàn thắng thứ hai cho đội khách ở những phút bù giờ hiệp 2. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số chung cuộc 0-2, định đoạt tấm vé đi tiếp vào vòng 4 cho Liverpool, đồng thời khiến pháo thủ thành London bị loại khỏi cúp FA trong cay đắng. Trên sân nhà Etihad, Manchester City cũng có cho mình tấm vé đi tiếp khi có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước đội bóng hạng dưới là Huddersfield Town. nhà đương kim vô địch kiểm soát thế trận hoàn toàn, nhanh chóng khép lại hiệp 1 với hai bàn thắng được ghi nhờ công của Phil Foden và Julian Alvarez. Sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục gia tăng sức ép, Phil Foden cũng dễ dàng có được cú đúp. Theo sau là pha lập công của Jeremy Doku do Kevin De Bruyne kiến tạo, cùng với pha phản lưới nhà tới từ Ben Jackson của đội khách, tỷ số chung cuộc là 5-0, ấn định chiến thắng của đội chủ sân Etihad, đồng thời đánh dấu sự trở lại của tiền vệ người Bỉ sau 149 ngày nghỉ thi đấu do chấn thương.
Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Khu vực phía Bắc Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Khu vực phía Tây Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C. Khu vực phía Nam Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Đinh Thị Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Trọng Khương Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 6 giờ sáng mai. Thân ái, chào tạm biệt.